FD Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ sáu nhưng mà thời tiết bên ngoài vẫn còn mưa rất là nhiều và có thể cả cuối tuần, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, bên Dallas ngày hôm nay chúng ta có khoảng chừng 50% xác suất mưa, mưa nhiều lắm. Và ngày mai cũng sẽ có mưa nhưng mà vào buổi chiều thì hết mưa rồi và sẽ tạnh trong cái ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Nhưng mà ngày thứ ba đó thì lại có mưa nữa. Theo các nhà dự đoán thời tiết thì họ nói rằng có tới 80% lận. Và bây giờ nước mưa rất là nhiều. Bên Dallas là đã đủ nước mưa rồi. Những cái tuần trước thì chúng ta thiếu, nhưng mà bây giờ thì mưa nhiều quá trong những cái ngày vừa qua mà lại lặn nữa. Mà quý vị cũng biết là cái mùa cúm năm nay đó, nó rất là xấu. Và hầu hết thì người Mỹ họ rất là cảnh giác về cái việc này. Nhất là các cụ ở trong những cái nhà dưỡng lão. Thì trong suốt cái thời gian vừa qua thì người ta thấy rằng là các cụ đã bị cúm tấn công mạnh nhất. Và vì vậy mà một số các cụ đã buộc phải dọn ra khỏi những cái nhà dưỡng lão để mà trở về với con cái. Và buộc ngay cả những cái nhà quản lý, những cái nhà dưỡng lão như vậy thì họ cũng phải đóng cửa. Bởi vì họ lo ngại rằng đó là cúm có thể lây lan sang cho tất cả các cụ cư trú ở trong những cái nhà dưỡng lão như vậy. Đây được xem là cái mùa cúm tệ hại nhất đối với lại các nhà dưỡng lão trong hai thập niên qua. Trong cái lúc mà cúm nó có thể là nó đánh rất là mạnh vào các nhà dưỡng lão như vậy, thì người ta thấy là những cái tháng đầu tiên của năm nay thì cái mùa cúm nó hết sức là nguy hiểm. Và khi mà mùa đông nó tới như thế này thì cúm trong năm nay thì người ta để ý thấy là 9.8% những cái vụ thiệt mạng đã xảy ra từ cái khoảng thời gian cuối tháng 1. Cuối tháng 1 là cái thời gian mà cúm nó hoành hành nhiều nhất. Chúng ta cũng nhớ rằng là cứ khoảng chừng tháng 1 hoặc là biết rằng là cái cúm nó bắt đầu nó hoành hành thì chúng ta nên chích ngừa cúm ngay từ tháng 11 hoặc là tháng 12 người ta đã chích rồi. Bởi vì khi mà chúng ta chích ngừa cúm đó, thì thuốc nó cũng có khoảng chừng từ 2 cho đến 3 tuần lễ nó mới có thể là có hiệu quả. Và các bác sĩ thì họ cũng thấy rằng là cái số lượng những cái người mà đến chữa bệnh đó, khám bệnh đó, thì về những cái triệu chứng của cúm tăng rất là cao vào những cái ngày như là ngày mùng 10 tháng 2, từ cái ngày mùng 1 cho tới ngày đó. Thì cái con số người chết cho tới nay là cao hơn cả những cái năm cúm khác. Và đặc biệt là chúng ta còn biết là cái mùa cúm cúm heo đó, gọi swine flu đó. Thì năm 2009 là lúc bây giờ cái số lượng người cũng chết rất nhiều tại Hoa Kỳ. Trong suốt cái thời gian gần đây thì các bệnh viện đó là họ thấy là cái số lượng người đi chữa trị bệnh cúm hoặc là các triệu chứng cúm rất là cao. Và người ta có thể đánh giá là cái mùa cúm năm nay là dịch cúm, bởi vì cái số lượng người chết nhiều quá và những cái người mắc bệnh nhiều quá. Thì những cái nhà dưỡng lão thì họ cũng không có muốn là nhận thêm các cụ cư trú ở trong cái viện dưỡng lão của họ, là bởi vì họ sợ, rất là sợ là bệnh cúm có thể lây lan sang những người khác. Và yêu cầu các cụ khi mà sống trong những cái nhà dưỡng lão như vậy thì cần phải cô lập lại, hoặc là không có đi ra ngoài, hoặc là không có những cái sinh hoạt chung với lại các cụ khác, bởi vì sợ rằng là bệnh cúm có thể lây lan sang những người khác. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì bệnh cúm năm nay thật sự nó rất là nguy hiểm, và cứ mỗi một ngày như vậy thì có những cái tin tức khác liên quan về số người bị mắc bệnh cúm, từ các em nhỏ cho tới những cụ mà trên 65 tuổi. Và người ta lo sợ rằng là cái con số mà những người tiếp tục mắc bệnh nó sẽ vẫn tăng lên, bởi vì thật ra thì có thể là phải sau tháng 3 hoặc là tới cả giữa tháng 4 thì cái mùa cúm nó mới đi qua. Chúng ta vẫn còn ở trong tháng 2, thì như vậy một tháng phía trước vẫn còn rất là nhiều. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có cái bản tin nói về việc là rất là nhiều tiểu bang, trong đó có cả tiểu bang Texas, thì đã đạt được một cái thỏa thuận trị giá lên tới 650 triệu Mỹ Kim với công ty con của công ty Nhật Bản Takata. Thì chúng ta biết công ty này là công ty sản xuất cái túi khí, và trong thời gian vừa qua thì Takata đã phải cho thu hồi rất là nhiều những cái chiếc xe trên toàn thế giới, bởi vì cái túi khí do công ty này sản xuất đã bị lỗi trên hàng triệu chiếc ô tô, không những trên Hoa Kỳ mà còn nhiều nơi khác. Và những cái chiếc túi khí mà bị lỗi này á, thì nó đã coi như là rải ra những cái chất độc chết người và đã giết chết ít nhất là 22 người và làm bị thương hàng trăm người khác. Thì thỏa thuận đạt được với là TK Holdings, là công ty con của Takata, là một phần của thỏa thuận giữa chính quyền 44 bang trên toàn Hoa Kỳ, đòi hỏi là công ty Nhật phải trả 650 triệu Mỹ Kim. Thì gần 34 triệu trong số 250 triệu xe tại Hoa Kỳ đang bị lỗi về cái airbag, và nó được xem như là một phần thu hồi lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ đối với những chiếc xe này. Thì không giống với lại những cái nhà sản xuất túi khí khác, airbag khác, thì Takata sử dụng cái chất nó gọi là ammonium nitrate để mà có thể kích hoạt cái vụ nổ, và khi mà cái nó kích hoạt được cái vụ nổ này á, thì nó sẽ làm cho túi khí nó to lên và có thể tấn công bằng những cái mảnh kim loại vào cái người đang lái xe. Tuy nhiên thì một số chiếc xe, đặc biệt rằng là những cái chiếc mà được sử dụng tại những cái nơi, những cái vùng đất mà có cái độ ẩm cao á, thì cái chất nitrate nó có thể coi như là phát ra nhanh hơn và nó có thể tấn công và xịt vào những cái người lái xe và hành khách bằng những mảnh kim loại, và nó có thể gây ra cái sự chết người ngay lập tức. Thì ông Mark Herring là tổng trưởng lý của bang Virginia nói là các công ty, ngoài cái việc mà sản xuất ra những cái sản phẩm, những cái chiếc xe dành cho người tiêu dùng, thì còn có một cái trách nhiệm khác, đó là về mặt đạo đức và luật pháp để bảo vệ khách hàng khi mà có những cái sản phẩm bị lỗi, đặc biệt rằng là đến từ túi khí, bởi vì khi chúng ta gặp những cái tai nạn lớn thì túi khí bung ra sẽ giữ mạng cho những cái người mà đang lái xe. Tuy nhiên thì trong trường hợp nó cũng có thể chính là nguyên nhân gây ra những cái vụ chết người. Thì giống như là cái vụ bê bối của hãng xe Volkswagen trước đây, thì tất cả các cái tiểu bang phải có hành động càng sớm càng tốt để bảo vệ cho các cái chiếc xe bị lỗi không an toàn, và buộc các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm khi mà họ đã tạo ra những cái sản phẩm này và gây ra nhiều cái nguy hiểm đối với những khách hàng đang sử dụng xe. Đối mặt với chi phí lớn cho việc thu hồi trên toàn thế giới, thì năm ngoái công ty Takata đã phải nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản. Và công ty cũng đã có một cái thỏa thuận vào tháng 11 để mà bán phần lớn tài sản của mình cho một công ty của Trung Cộng với cái giá lên tới là 1,58 tỷ Mỹ Kim. Và với cái số tiền đó thì công ty hứa rằng sẽ dùng để mà bù đắp cho những nạn nhân của vụ tai nạn cũng như là trả các khoản nợ còn lại mà công ty đang vướng. Và các tài liệu của tòa án tại Hoa Kỳ cho biết là công ty Takata đã nhận thức được các cái lỗi thử nghiệm vào đầu năm 2004 với túi khí. Tuy nhiên thì họ đã không có hành động nào trong hơn một thập niên qua, ít nhất là có những cái sự thông báo đến tay của những người tiêu dùng, những khách hàng lái xe, cho đến khi mà có những tai nạn đầu tiên xảy ra, thì lúc đó công ty mới bắt đầu thú nhận là mình có lỗi trong cái việc mà đưa ra cái túi khí. Thì đương nhiên sau đó cũng có rất là nhiều người tiếp tục là nạn nhân của cái việc này, và họ đã thư kiện công ty. Hiện thì hãng Toyota vẫn đang tiếp tục recall, tức là thu hồi lại những chiếc xe bị lỗi về airbag, và khuyến khích mọi người là nên thay đổi kịp thời để tránh những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi vì người ta nói rằng là airbag dùng để bảo vệ chúng ta khi mà có tai nạn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp nếu như mà không cẩn thận và tiếp tục sử dụng những cái chiếc airbag bị lỗi thì nó sẽ là một trong những cái dụng cụ giết người nhanh nhất. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái bao túi khí trên những cái chiếc xe nó nhằm bảo vệ chúng ta khi mà chúng ta gặp tai nạn. Hoặc là cái chiếc xe của quý vị nó lủi vào một cái chỗ nào đó có vật cứng thì lúc bây giờ cái túi khí nó sẽ bung ra. Nhưng mà cái túi khí hiện nay nó có một số những cái loại xe khi mà cái túi khí nó bung ra nó thì nó lại bắn luôn cả những cái kim loại bị bể trong cái hộp đó của chiếc xe, nó ghim vào người và nó gây tử thương cho cái người lái tài xế hoặc là cái người ngồi ở bên cạnh. Vì vậy mà quý vị cần phải kiểm tra lại cái chiếc xe của quý vị. Nếu mà nó được thu hồi lại đó thì quý vị đem qua cho các dealer thì ở đây họ sẽ thay cái túi khí của quý vị miễn phí mà không phải tốn tiền. Trở lại với lại Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn thì quý vị thấy là hiện nay người ta để ý là nước Nga cũng là một trong những cái nước mà trước đây họ lãnh huy chương rất là nhiều so với lại Trung Cộng và Hoa Kỳ. Nhưng mà năm nay thì Trung Cộng là lép vế, mà Hoa Kỳ đó, bên Nga Xô đó thì bị cấm một số các lực sĩ là bởi vì họ sử dụng cái thuốc kích thích bất hợp pháp. Thì ngày hôm qua thì phía bên nước Nga lần đầu tiên họ có huy chương vàng. Chúng ta thấy là huy chương đó thì Na Uy là cái quốc gia có huy chương nhiều nhất, họ có tới 13 cái huy chương vàng. Tổng cộng lại tất cả các huy chương trong Thế vận hội là 37, đứng đầu tất cả các quốc gia khác. Và nước Nga bây giờ thì họ cũng rối rắm lắm. Là khi mà họ tham dự cái Thế vận hội đó thì nhiều người cũng bực tức về cái việc là lá cờ gì, rồi quốc ca như thế nào. Và các lực sĩ đó thì lại bị cấm không có tham dự được cái Thế vận hội này bởi vì sử dụng các loại thuốc kích thích. Trong khi đó thì có một cô bé nước Nga 15 tuổi thôi, tên là Mevadia, thì ngày hôm qua đó là cô đã thắng cái huy chương vàng trượt băng nghệ thuật. Thì đây là cái lần đầu tiên mà người ta thấy là nước Nga có được cái huy chương vàng như vậy. Vào ngày hôm nay thì người ta vẫn thấy là chuẩn bị cho cái lễ bế mạc sắp tới đây. Thì cho tới giờ phút này, Na Uy vẫn là cái quốc gia đứng đầu trong cái số huy chương nhiều nhất, phải nói là tới 37, còn Canada đứng hàng thứ nhì là 27. Nước Đức đứng hàng thứ ba là 26 huy chương, còn Hoa Kỳ mặc dù nó là phái tới 200 mấy chục lực sĩ, đông nhất từ tất cả so với lại các quốc gia khác, vậy mà Hoa Kỳ vẫn chỉ có 21 huy chương mà thôi tổng cộng. Trong số 21 này thì có 8 huy chương vàng, 7 huy chương đồng và 6 huy chương bạc mà thôi. Đây cái là con số cũng khá là tệ so với lại Thế vận hội như thế này đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Rất là nhiều người họ chỉ trích là tại sao mà mang theo cả rất là nhiều người, các cái vận động viên, những cái người lực sĩ tham gia Thế vận hội mà lại đứng sau cả những quốc gia khác, Na Uy, Canada và Đức. Thì cũng có nhiều người nói rằng là tại vì đây là Thế vận hội mùa đông. Hoa Kỳ thật ra thì cũng là một nơi lạnh. Tuy nhiên nếu mà so với lại Canada và là Na Uy thì không có lạnh bằng những quốc gia này. Thì họ mạnh về những cái môn thể thao mùa đông. Cho nên cái việc mà đứng trên Hoa Kỳ thì cũng là một điều dễ hiểu. Và người ta nói rằng là thật ra thì cái Thế vận hội mùa đông nó cũng không có lớn bằng cái Thế vận hội mùa hè. Mùa hè thì đây là nơi tập trung rất là nhiều những cái môn thể thao. Thì lúc đó nếu như Hoa Kỳ mà phải đứng thứ tư, thứ năm thì có lẽ sẽ là một cái sự chỉ trích rất là lớn đối với những cái người mà hâm mộ thể thao. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, sáng thứ sáu. Và xin chúc cho anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả một ngày thứ sáu cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng thứ hai tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.